Sự cùng nhau mở ra trong Luca chương thứ 9 từ câu 57 cho tới câu 62. Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Giêsu: "Thầy đi đâu, con sẽ đi theo đó." Đức Chúa Giêsu đáp: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu." Ngài phán với một người khác: "Hãy theo ta." Nhưng người ấy thưa: "Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Nhưng Đức Chúa Giêsu phán: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn ngươi hãy đi và rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời." Một người khác nữa thưa: "Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về nhà từ giã người nhà của con trước đã." Đức Chúa Giêsu đáp: "Ai đã ra tay cầm cài mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời." Cũng tương tự như phần kinh thánh này, cũng có một người đến với Đức Chúa Giêsu và nói rằng: "Đức Chúa Giêsu ơi, con muốn đi theo Ngài." Và đây không phải là chủ đề mà chúng ta học ngày hôm nay, nhưng mà có thể mọi người ghi xuống cái cách khác biệt giữa Đức Chúa Giêsu trả lời đối với những người mà rao giảng về phúc âm thịnh vượng đó. Khi mà có ai đó nói rằng họ muốn theo mình đó, mình thấy Chúa Giêsu trả lời rất là khác đối với những người đó. Ở đây, Đức Chúa Giêsu trả lời những người đó như thế nào? Ở đây, Đức Chúa Giêsu trả lời họ khi mà họ nói họ muốn theo Ngài là họ phải trả giá, mà trả giá về vấn đề vật chất. Hay nói khác hơn đó, Ngài muốn cho họ biết rằng thế gian chẳng phải là nhà của họ đâu. Và rồi kế tiếp nữa, Ngài cảnh báo họ rằng cái việc mà rao giảng phúc âm là quan trọng hơn tất cả mọi điều khác. Ở trong trường hợp này đó, cái cách giống như Chúa Giêsu nói rằng nó quan trọng hơn là cái việc mà mình về mình chuẩn bị cái tang lễ cho cha mình trong việc chôn cất nữa. Và rồi Ngài cũng báo cho họ biết rằng bước đi theo Ngài có nghĩa là không có quay trở lại, không nhìn lại đằng sau. Tóm lại, cách mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây ấy là để đi theo Ngài thì phải trả một cái giá. Và Ngài cũng làm cho rõ ràng ở đây ấy là mạng lệnh của Đức Chúa Trời là vượt lên trên hết tất cả mọi sự. Đức Chúa Giêsu Ngài không hề để cho mọi người có một cái cơ hội để mà cho rằng mình vẫn còn có cái quyền lựa chọn hoặc bên này hoặc bên kia. Trong những tuần vừa qua chúng ta học về những cái phần kinh thánh mà có thể dễ lắm bị hiểu lầm do bởi những cái phong tục tập quán ở đây. Tôi hy vọng rằng mọi người hiểu cái lý do mà tôi đưa ra cái loạt bài này không phải là bởi vì tôi muốn chỉ ra những cái mà tôi không thích về cái văn hóa của người Việt. Nhưng mà đây là vấn đề mà kể từ ngày sang Việt Nam tới giờ tôi đã nhìn thấy rằng nó đã gây nên một cái sự tổn hại rất là lớn trong dòng hội thánh của Chúa. Cái sự tổn hại rất là lớn này tôi nói bao gồm cả trong vòng hội thánh của chúng ta lẫn hội thánh nói chung ở trên đất nước Việt Nam này. Khi chúng ta bắt đầu học sách Công vụ các sứ đồ, mình đã thấy được hội thánh đầu tiên được thiết lập ra sao và cách phát triển của hội thánh là một cái lời chứng sống động cho thế giới xung quanh thấy được một nhóm tín hữu cơ đốc trong hội thánh đầu tiên đã làm đảo lộn thế giới như thế nào. Nếu mà Mitchell biết rõ đó và biết đúng đó thì có lẽ là Tin Lành đã đến Việt Nam vào năm 1911, đúng không? Kể từ năm 1911. Đó là một khoảng thời gian rồi, đã nhiều năm rồi, đúng không? Nó đã là 112 năm rồi, cách nay. Thế mà tại sao hội thánh phát triển một cách chậm chạp như vậy? Theo thống kê cho biết, trên đất nước Việt Nam này, với dân số hiện tại, những người theo Chúa chỉ vỏn vẹn dưới 2%. Tôi được thuyết phục rằng phần lớn những người Việt Nam vẫn chưa đến với Chúa, ấy là vỏn vẹn trong một từ mà thôi. Mà cái từ đó nó có mang cái ý nghĩa là sự thỏa hiệp. Mọi người hãy lưu nhớ nhớ tới điều đó, chúng ta sẽ quay trở lại. Tuần rồi chúng ta đã nói về vấn đề những con trẻ ở trong gia đình đó, mà việc mình dịch là con cái đó, phải vâng lời cha mẹ. Chúng ta cũng đã được dạy rằng là những đứa con đã trưởng thành rồi, chúng ta không phải bị bắt buộc là phải vâng lời cha mẹ mình, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn hiếu kính cha mẹ mình. Nhưng mà để hiểu được điều đó, chúng ta phải hiểu rõ cái từ hiếu kính ở đây nghĩa là như thế nào. Khi mà nói đến những cái từ vâng lời tôn kính, hiếu kính hay là về hôn nhân đó, chúng ta không cần thiết phải tìm hiểu xem thế gian định nghĩa như thế nào. Chỉ trong lời của Chúa cũng đã cho chúng ta thấy nó là như thế nào rồi. Tôi phải thú thật rằng đây là một cái chủ đề rất là khó đối với tôi. Tuần rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề là Đức Chúa Giêsu Ngài kêu gọi chúng ta đi trên con đường hẹp. Và rồi chúng ta có thể hoặc là rơi vào ở phía bên trái hoặc là lọt vào cái phía bên phải. Tôi sợ rằng những người tin Chúa ở Việt Nam này đã không có đi trên cái con đường hẹp có đúng đắn khi đề cập tới vấn đề hiếu kính ở đây. Và do vậy mà đã bị đẩy vào trong một cái hố. Và cũng cùng một lúc đấy thì tôi tin rằng cái nền văn hóa ở bên Hoa Kỳ đó cũng đã đẩy con người vào phía bên kia của cái con đường hẹp khi mà đề cập đến vấn đề mà hiếu kính cha mẹ. Chúng ta sẽ rất là ngớ ngẩn khi mình cho rằng không cần biết là cái nền văn hóa đó nó mạnh cả mức độ nào, nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái cách mà mình nhìn xem thế giới, cái nhân sinh quan của mình ra sao. Phần lớn người Việt ngồi ở đây á, bị lọt vào cái hố bên này của cái con đường hẹp, trong khi Mitchell thì bị lọt vào cái hố bên kia của con đường. Bây giờ làm sao để mình sửa lại đây? Chúng ta cần phải giúp nhau để hiểu rõ vấn đề này. Câu hỏi được đặt ra là làm sao mà chúng ta có thể giúp nhau trong khi cả hai chúng ta đều sai hết. Thực tế mà nói, để sửa sai lại đó, thì trước hết chúng ta phải nhận biết rằng là nó sai ở điểm nào, và rồi kế tiếp là đâu là mới là điều đúng. Chúng ta có thể biết đâu là điều đúng bởi vì chúng ta có được lời của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Anh chị em ở đây hay là ngay cả tôi cũng vậy, chúng ta không có ai nên nhìn theo cái cách nhìn của con người, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Cái vấn đề hiếu kính ở đây đó là một cái chủ đề lớn mà Kinh Thánh nói rất là nhiều ở trong lời của Chúa. Trước hết chúng ta để có thể hiếu kính một cách đúng đắn đó, thì mình phải hiểu rõ hiếu kính có nghĩa là gì. Không cần biết phải học để xem thử người Mỹ họ định nghĩa hiếu kính là gì, rồi người Việt định nghĩa hiếu kính ra sao. Chúng ta phải xem lời của Chúa định nghĩa hiếu kính là như thế nào. Trong từ hiếu kính trong tiếng Hebrew đó, nó có một cái hàm ý cho thấy là có một gì đó, nó là một cái gánh nặng, nó một cái trọng lượng nào đó. Tức là mình giao một cái gì đó, có một cái trọng lượng nhất định nào đó, hay là có một điều gì đó nó quan trọng đó, trong đó. Một cái gì đó mà mình trân trọng, một cái gì đó mình đánh giá cao. Những cái gì mà mình đánh giá cao, những cái gì mà mình trân trọng đó, đó là sự hiếu kính. Chúng ta được giao cho, hoặc là chúng ta phải đặt để một cái giá trị nào đó đối với một ai đó. Khi chúng ta đánh giá cao một vấn đề gì đó mà Đức Chúa Trời Ngài cũng đánh giá cao, thì chúng ta sẽ tôn trọng, tôn kính những cái gì mà Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng. Khi chúng ta đánh giá một vấn đề gì đó sai trật đó, thì chúng ta sẽ tôn trọng một vấn đề gì đó sai trật. Chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không vâng lời mà làm theo đó, thì đó là tội lỗi, tội của sự không vâng lời. Nhưng mà khi mà chúng ta cứ ghi mài trong cái tội lỗi của mình đó, thì nó cứ dẫn chúng ta tiếp tục cứ phạm tội tiếp nữa. Kinh Thánh cho biết rằng tội lỗi làm cho chúng ta bị đuôi mù. Do vậy mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ở trong tội lỗi của mình đó, thì chúng ta sẽ dẫn tới rất là nhiều cái tội lỗi mà ngay cả chúng ta cũng không nhận ra nữa. Cái hố mà người Mỹ rơi vào trong vấn đề hiếu kính cha mẹ đó, ấy là họ đã không có quan tâm đủ, họ không có thực hiện đủ cái vai trò của một người cần phải hiếu kính. Và điều này có thể dẫn đến cái sự phạm thượng. Nếu như không biết đánh giá cao những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đánh giá cao đó, thì chúng ta sẽ vi phạm tới cái điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải tôn trọng, tôn kính mà theo cái cách của Chúa mà chúng ta không làm được. Tôi nghĩ rằng người Việt không có vướng phải cái vấn đề này nhiều lắm. Chỉ có những cái người mà nằm ở bên hố bên kia thôi. Những người Việt ở trong cái hố này là bởi vì họ đánh giá cao một cái điều gì đó mà Đức Chúa Trời không thật sự đánh giá cao, để rồi từ đó đó họ lại tôn trọng, tôn kính quá mức những gì mà Đức Chúa Trời Ngài không muốn họ phải làm như vậy. Và điều đó có thể dẫn đến cái vấn đề thờ hình tượng. Thực ra thì cả hai cái hố này nó đều có thể dẫn đến hoặc là thờ hình tượng, hoặc là một cái sự phạm thượng, nó dẫn đến cái chiều hướng khác nhau mà thôi. Cái đề tài mà chúng ta học ngày hôm nay đó, tôi hy vọng là mọi người đều nhìn thấy đây là vấn đề rất là nghiêm trọng mà Chúa muốn nhắc cho mọi người chúng ta cần phải biết. Hãy nhìn xem cái nguyên tắc mà Kinh Thánh dạy chúng ta là như thế nào về vấn đề này. Thứ nhất, câu Kinh Thánh trong Sử Ký Nhất chương 29 câu 11 nói rằng: Lại Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài. Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật. Trong Ti-mô-thê Nhất chương 1 câu 17, nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất. Amen. Trước khi chúng ta học biết về sự tôn trọng, tôn kính hay là hiếu kính là gì đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái điều đó đó là quy thuộc về Ngài mà thôi. Ngài có thể nhượng lại, Ngài có thể giao lại cái sự tôn trọng, tôn kính hiếu hay là hiếu kính đó đó. Nhưng mà tất cả những điều đó đều thuộc về Ngài. Khi mà nói về vấn đề này đó, tức là khi mà chúng ta bàn vấn đề này giữa người với người đối với nhau đó, thì chúng ta không thể nào đem Chúa xuống đó ngang hàng để mà cũng áp dụng cách mà chúng ta đối với Chúa cũng giống như bao nhiêu người khác đó. Ngài phải là vượt lên trên tất cả. Khi mà nói về cái chủ đề đó đó, thì một lát ở đây chúng ta sẽ đề cập đến cái định nghĩa của nó là gì và nó không phải là gì. Tuy nhiên, một cái định nghĩa chung đó, mà khi mà nói về cách mà con người đối với Chúa Trời đó, thì tất cả những gì mà xoay quanh về cái chủ đề này đó là thuộc về Ngài mà thôi. Khi mà nói về cái chủ đề này đó, tôi muốn cho mọi người cùng tôi để hiểu xem cái chữ này đó nó có nghĩa là gì, để rồi tất cả chúng ta đều có cùng chung một cái định nghĩa để xem cái ý nghĩa của cái từ này nghĩa là gì. Nếu bất cứ khi nào đó mà bàn luận về cái chủ đề này, cái chữ mà thật ra tôi cũng không biết phải dùng nó cho chỉ một nghĩa mà thôi, bởi vì trong Kinh Thánh có nhiều cái nghĩa khác nhau tùy theo cái ngữ cảnh, tùy theo cái bối cảnh mà chúng ta dùng. Thì nếu như chúng ta hiểu sai cái cách mà Chúa muốn chúng ta cần phải hiểu đó, thì cái đó là vấn đề lớn. Cái chữ này trước hết đó, trong tiếng Việt của mình là được dịch ra là cái chữ hiếu kính. Thì mọi người nghĩ cái hiếu kính ở đây có nghĩa là gì?
Tôn thờ đó.
Dạ. Dạ hồi nãy xin lỗi, mình nói tiếng Anh mà mình quên nói tiếng Việt. Cái chữ hiếu đây đó là cái cách mà khi mà đứa con được gọi đứa con có hiếu, tức là đứa con mà biết báo trả lại những cái ơn, công ơn của cha mẹ, ơn sinh thành dưỡng dục đó, rồi bây giờ mình phải phụng dưỡng lại cha mẹ mình, thì là một đứa con có hiếu. Dạ. Còn kính thì có nghĩa là sự tôn trọng, tôn kính của mình đối với cha mẹ. Theo những gì cô Bảy nói đó, mình có coi trong Kinh Thánh Công Giáo đó, wow, cái điều răn thứ 5 của Chúa, tiếng Việt mình dịch là hãy hiếu kính cha mẹ. Công Giáo đó là dịch sao? Thờ kính cha mẹ. Wow, đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Và chị Wendy thì cũng có chia sẻ về cái hố mà những người Mỹ lọt vào đó, ở phía bên kia cái con đường hẹp này đó, lại là cái vấn đề khác nữa. Ấy là đối với những người không tin Chúa thì cái từ mà tôn trọng, tôn kính thì hình như là ít có được nhắc tới. Chỉ khi nào mà có một ai đó mà về hưu có một cái bữa tiệc nào đó đó, thì lúc đó người ta mới đề cập tới cái chữ này thôi, chứ hầu như cái chữ này đó nó chỉ được dùng trong vòng hội thánh mà thôi. Tức là chúng ta phải tôn trọng, tôn kính, hiếu kính cha mẹ, tôn kính Chúa thì được dùng trong vòng cộng đồng những người tin Chúa mà thôi. Hơn nữa đó là đối với người Mỹ đó, cả trong vòng hội thánh lẫn bên ngoài đó, cái quan điểm của họ là để được tôn trọng đó thì mình phải làm sao đó để mình xứng đáng được người khác tôn trọng, chứ mình không có đòi hỏi, không có bắt buộc người khác phải tôn trọng mình được. Cái đó là cái cách mà họ suy nghĩ. Tức là anh muốn được tôi tôn trọng thì anh phải làm sao đó, anh phải chứng minh cho thấy anh xứng đáng được tôn trọng thì đó tôi mới tôn trọng anh, chứ đừng có bắt tôi mà tôn trọng anh. Và nó dẫn tới vấn đề xa hơn nữa, ấy là ngay cả có những đứa con đó, nó nói rằng nhiều khi tôi không muốn tôn trọng cha mẹ tôi không muốn hiếu kính cha mẹ tôi không muốn tôn kính cha mẹ tôi, bởi vì cha mẹ tôi không xứng đáng. Đã đến mức mà họ nghĩ như vậy. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra đó, anh Mitchell, anh hỏi tiếng Anh thì nó đơn giản, nhưng mà tiếng Việt thì buộc lòng tôi phải dùng nhiều cái từ ở đây. Tại vì một cái chữ honor trong tiếng Anh thôi mà mình phải dịch ra bằng nhiều cái từ khác nhau, chẳng hạn như mình đối với lại một cái người lớn tuổi hơn thì mình dịch là tôn kính, đúng không? Một ai đó mà có cái gì đó hơn mình thì mình sẽ dịch là tôn trọng, đúng không? Một ai đó là cha, là mẹ, là ông, là bà mình á, mình sẽ dịch là hiếu kính hoặc là tôn kính. Nhưng mà cẩn thận, nó vượt qua cái lằn ranh đó đó thì nó lại là thờ kính, tôn kính hay thờ kính, thì thường thường cái từ đó đúng ra là chỉ dành cho mình Chúa mà thôi. Đó, cho nên mình có nhiều cái từ khác nhau để mình dùng. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra đó, để bày tỏ cái điều đó đối với người khác mà mình muốn bày tỏ trong cái lĩnh vực đó đó, thì chúng ta sẽ bày tỏ bằng cái hành động như thế nào đây? Đó là câu hỏi. Và cái lý do mà Mission muốn biết đó, là nếu như chúng ta tôn kính, chúng ta hiếu kính, chúng ta tôn trọng, mà chúng ta thờ kính một ai đó đó, thì cái hành động của chúng ta bày tỏ là thường là như thế nào? Không phải nói ra để rồi để chỉ cho chúng ta thấy chúng ta sai chỗ nào, nhưng mà nói ra để rồi cho chúng ta biết, để rồi chúng ta sẽ so sánh cái cách mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm là như thế nào. Có một điều mà Mission nhận thấy đây là đối với người không tin Chúa đó, cái chữ đó nó khác, cái chữ hiếu kính thờ kính đó, nó khác với lại cái cách mà người tin Chúa hiểu. Đối với người thế gian đó thì họ quan tâm tới cái việc là cái kết quả như thế nào, cái việc làm ra sao. Nhưng mà đối với Chúa đó thì Chúa quan tâm tới cái động cơ nào mà khiến chúng ta làm điều đó, tại sao chúng ta làm điều đó. Khi đọc trong Kinh Thánh nói về vấn đề mà tôn kính, hiếu kính, thờ kính, tôn trọng mà nãy giờ mình đề cập đến đó, thì là có những cái đó mình thấy là ô, mình cũng giống như vậy đó, cũng là phải bày tỏ cái sự hiếu kính đối với cha mẹ giống như Kinh Thánh dạy. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là cái tấm lòng của chúng ta, vấn đề cái động cơ của chúng ta, cái cách của chúng ta là có thể rất là khác theo cái cách mà Kinh Thánh muốn chúng ta cần phải làm. Để hiểu được cái chủ đề mà chúng ta đề cập đến ngày hôm nay đó, thì hãy xem cái hiếu kính, hiếu thảo, tôn kính, tôn trọng, thờ kính ở đây đó, nó không có nghĩa là gì. Trước hết, nó không có nghĩa là phải vâng lời. Trong cả tiếng Hebrew lẫn tiếng Hy Lạp đó, nó không có cái từ, hai cái từ nó hoàn toàn khác nhau, và thậm chí nó không có cái từ này, nó có liên hệ, nó có ám chỉ tới cái từ kia nữa. Không có hề có cái vấn đề đó. Nếu đọc trong Kinh Thánh khi mà đề cập đến cái vấn đề mà tôn trọng, tôn kính, hiếu kính, thì nó sẽ không có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm điều đó đó thì chúng ta phải vâng lời một ai đó. Hay nói khác hơn nữa, khi mà vâng lời một ai đó thì cũng không có nghĩa rằng mình phải tôn trọng, tôn kính hay là hiếu kính. Cái sự tôn trọng, tôn kính ở đây đó, nó không có nghĩa là một cái thẩm quyền ở đây. Nó cũng không có liên hệ với nhau. Cho dù lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải tôn trọng thẩm quyền, tôn trọng vua đó, trong Kinh Thánh dạy như vậy. Nhưng mà cái từ đó đó nó cũng không có liên hệ tới, có cái nghĩa nó là bởi vì cái thẩm quyền ở trên đó. Trong Kinh Thánh cũng có đề cập tới là chúng ta phải tôn trọng một ai đó, nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng người đó là có cái thẩm quyền trên chúng ta. Cho dù cái chữ này đó nó được dùng như thế nào đi nữa đó, thì nó cũng không thể nào đồng nghĩa với cái chữ thờ phượng hay là thờ lại. Cái chữ thờ phượng đó nó lại có cái sự, có cái ý nghĩa lại gần gũi với lại cái chữ tôn trọng, tôn kính, hiếu kính hơn là những cái từ khác. Cái sự thờ phượng, cái chữ thờ phượng đó có nghĩa rằng mình bày tỏ cái tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ đối với một điều gì đó. Và tôi hy vọng rằng tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu rằng chỉ có một đối tượng duy nhất mà chúng ta thờ phượng mà thôi. Và tôi phải đề cập đến điều này là bởi vì đối với cái phong tục văn hóa của người Việt đó, cái chữ hiếu kính, thờ kính, tôn kính đó, nó có thể dẫn tới cái vấn đề mà thờ lại, thờ phượng nữa đó. Do vậy mà khi chúng ta đề cập đến việc mà chúng ta thờ kính Chúa, việc mà chúng ta tôn kính Chúa, thì Ngài là một cái đối tượng để rồi Ngài nhận lấy hết tất cả những cái định nghĩa mà nãy giờ mình nói, nó không phải là, tức là chúng ta tôn kính Chúa bởi vì Ngài có tất cả mọi thẩm quyền trên chúng ta. Chúng ta tôn kính Chúa bởi vì Ngài xứng đáng được như vậy. Chúng ta tôn kính Chúa bởi vì chúng ta yêu mến Ngài, chúng ta hướng về Ngài và chúng ta bày tỏ tất cả những cái tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Chúa có đầy đủ, Chúa Ngài có đầy đủ những cái điều mà chúng ta phải bày tỏ cái lòng tôn kính chúng ta đối với Ngài. Và đây là một số đối tượng mà Kinh Thánh cho biết là chúng ta phải tôn kính, tôn trọng. Trước hết, chính Đức Chúa Trời, Ngài là đấng nhận được điều này. Khải huyền chương 4 câu 11 nói rằng lại Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con, Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền, vì Chúa đã tạo dựng muôn vật và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người là hãy cho tôi biết cái đối tượng nào mà chúng ta sẽ bày tỏ cái sự tôn trọng, cái sự tôn kính ngoài Chúa ra, ngoài Đức Chúa Trời ba ngôi, thì cái đối tượng nào mà Kinh Thánh dạy chúng ta cần phải làm điều đó? Kinh Thánh trong Philip chương thứ 2 đó có đưa ra một cái ví dụ mà ông Phaolô ông dạy là hãy tôn trọng cái người đó, bởi vì cái người đó đã hầu việc họ một cách hy sinh, đó là một cái gương chứ không phải là một cái mạng lệnh. Chúng ta cần phải tôn trọng chủ của mình. Timôthê nhất chương thứ 6, vợ phải tôn trọng chồng và chồng cũng phải tôn trọng vợ nữa. Và cái sự tôn trọng này là một sự tôn trọng nhau. Để làm rõ cái vấn đề này, Kinh Thánh không có dạy rằng chúng ta phải tôn trọng cái người lớn tuổi hơn mình. Kinh Thánh chỉ dạy là chúng ta phải tôn trọng những cái người trưởng thành, những cái bậc trưởng thượng. Và cái mạng lệnh này được ghi lại trong sách Lê Vi Ký. Tôi muốn mọi người hiểu rằng lời Chúa dạy chúng ta cần phải tôn trọng những cái bậc trưởng thượng đó. Không phải là bởi vì, chỉ đơn giản là bởi vì họ già mà chúng ta phải tôn trọng đâu. Cái lý do mà mạng lệnh của Chúa muốn dân sự của Chúa phải bày tỏ cái sự tôn trọng đối với những cái người trưởng thượng đó là bởi vì trong Lê Vi Ký chương thứ 19, cái bối cảnh thời bấy giờ đó là nếu như Chúa chỉ nói rằng hãy tôn trọng những người khác đó, thì những cái người trưởng thượng đó, những cái người già đó sẽ bị loại khỏi danh sách đó. Họ là những người bị xã hội không có tính vào. Do vậy mà Chúa phải cho biết một cách cụ thể là dân sự của Chúa phải tôn trọng những người đó. Những cái người mà già cả như vậy đó, thì bây giờ họ không có còn ích lợi gì cho xã hội nữa. Cho nên bây giờ xã hội ruồng bỏ họ, không quan tâm tới họ nữa. Và để cho họ như vậy, sống vất vưởng như vậy cho tới khi chết mà thôi. Thì đó là những thành phần mà Chúa muốn chúng ta cần phải tôn trọng họ, quan tâm tới họ. Do vậy, mà cái sự tôn trọng mà Chúa truyền trong Lê Vi Ký chương thứ 19 là bởi vì trong cái bối cảnh mà Chúa e rằng con dân của Chúa dễ lắm mà sẽ ruồng bỏ, bao gồm những cái người mà kiều ngụ trong xứ của mình, hay là những người già cả mất khả năng làm việc, hay là những trẻ con, là những cái thành phần mà xã hội không có quan tâm đến, thì đó là những người mà Chúa mới cụ thể đề cập đến là như vậy. Và chúng ta sẽ hãy xem thử cái đối tượng nào mà Chúa không muốn chúng ta phải tôn trọng ở đây. Chúa không có dạy chúng ta là phải tôn trọng những người giáo viên. Chúng ta cũng không có được dạy là chúng ta phải tôn trọng những người nào đó có cái sự hiểu biết, kiến thức hơn mình. Dù Kinh Thánh đề cập đến rất là nhiều về sự khôn ngoan, nhưng mà Kinh Thánh không hề dạy chúng ta là phải tôn trọng những người thông thái. Trong sách Châm Ngôn cho biết rằng nếu như chúng ta có được sự khôn ngoan, dĩ nhiên sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải sự khôn ngoan của con người, thì tự động bởi sự khôn ngoan của chúng ta đó mà chúng ta sẽ có được sự tôn trọng từ những người khác, chứ không có nghĩa rằng cái người nào khôn hơn mình là mình phải tôn trọng người đó. Chúng ta không có bị truyền lệnh là phải làm điều đó. Tại sao vậy? Bởi vì là những người con gái của Chúa, chúng ta không có nên trân trọng quá về cái sự hiểu biết của thế gian này. Trong vòng gia đình á, thì ngoại trừ cha, mẹ, vợ chồng, thì Kinh Thánh không có dạy rằng phải tôn kính hay là hiếu kính bất cứ ai nữa. Nếu như có ai đó không đồng ý mà muốn thêm vào đó, thì đó là chuyện gì đó mà thêm vào thôi, chứ Kinh Thánh không có đề cập đến. Như vậy thì đối với cái xã hội chúng ta đang sống đó, thì cái điều đó nó có ý nghĩa gì với chúng ta vậy? Trước hết, nếu như chúng ta phải tôn trọng, tôn kính một ai đó mà chúng ta không có bị yêu cầu phải làm điều đó đó, không có được ra lệnh phải làm điều đó đó, thì đó là có cái hành vi sai trật. Như vậy đó thì là tội lỗi hay không? Đó, thì câu trả lời đó là không phải như vậy. Tuy nhiên nó có một cái từ nhưng rất là lớn đằng sau đó. Là tôi muốn dừng lại ở đây để mình quay trở lại một chút xíu để cho mọi người phải nhớ lại cái sứ mạng và cái mục đích của chúng ta là gì. Trên hết mọi sự, chúng ta phải quan tâm tới cái mạng lệnh của chúng ta là phải khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa. Chúng ta muốn mọi người được sự tha tội từ nơi Chúa. Chúng ta muốn những ai đã đang bị sự đoán phạt đó, sẽ tìm thấy được một cái sự sống mới ở trong Đấng Christ. Do vậy mà chúng ta đừng có phải đối kháng với lại cái nền văn hóa, bởi vì chúng ta muốn chỉ cho mọi người thấy, bởi vì chúng ta muốn làm cái người đối lập với vấn đề đó, đó không phải là cái vấn đề mà mình quan tâm. Thực tế là Chúa dạy chúng ta là nếu có thể được thì hãy hết lòng mà hòa thuận với mọi người. Chúng ta chỉ đối kháng với lại cái nền văn hóa nếu như nó đi ngược lại với những cái lời dạy trong Kinh Thánh. Và nếu như cái điều đó xảy ra thì chúng ta cần phải làm điều đó và phải can đảm mà làm như vậy. Chúng ta cần phải nhu mì, chúng ta cần phải khiêm nhường. Nhưng mà chúng ta không có gì phải hối hận khi mà chúng ta phải làm những gì mà chúng ta cần phải làm, bởi vì biết nó là đúng. Do vậy mà khi chúng ta nói về lời của Chúa đó thì chúng ta phải nói bằng sự giản dị. Do vậy mà chúng ta phải suy nghĩ tới cái việc mà nếu như chúng ta bày tỏ sự tôn kính, tôn trọng đối với những người mà Chúa không có bắt chúng ta phải tôn kính, tôn trọng đó, thì cái điều đó nó có ảnh hưởng gì đối với chúng ta, đối với những vấn đề khác không? Chúng ta phải nghĩ rằng nếu như chúng ta phải tôn kính, tôn trọng một đối tượng nào đó mà Chúa không có dạy chúng ta cần phải làm, thì liệu rằng nó sẽ ảnh hưởng tới những điều khác mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm hay không? Và dĩ nhiên khi mà nói tới cái chữ tôn trọng, tôn kính đó, khi mà chúng ta thấy nó trong Kinh Thánh, rồi chúng ta thấy ngoài xã hội đó, họ cũng dùng cái từ đó để áp dụng cho một số nhóm người nào đó, thì chúng ta phải hiểu xem thôi, nó có đúng theo cái tinh thần mà Chúa muốn dạy hay không. Bày tỏ cái sự tôn kính, tôn trọng nó không phải là vấn đề lớn, cái thứ tự ưu tiên mới đó là vấn đề lớn. Không có hiểu rõ cái ý nghĩa của chữ tôn trọng hay là tôn kính đó mới là vấn đề lớn. Nếu nói về cái sự tôn trọng, tôn kính, hiếu kính theo cái bối cảnh của cái phong tục văn hóa của chúng ta đó, mà chúng ta muốn thực hiện nó giống như theo cái định nghĩa như vậy đó, thì nó sẽ đem đến cái vấn đề gì, cái vấn nạn gì mà hội thánh phải đối diện trong trường hợp đó. Một cái ví dụ mà Michelle muốn đưa ra đây ấy là nếu như Linh cảm thấy rằng bởi vì Nhân lớn tuổi hơn mình cho nên Linh ngại, Linh không dám góp ý sửa sai người anh em của mình, thì tôi cho rằng đây là một cái vấn đề rất là lớn trong hội thánh. Cái vấn đề rất là lớn ở chỗ là nếu như Nhân nghĩ rằng bởi vì mình lớn hơn Linh cho nên là cái việc mà Linh mà sửa sai mình là việc không thể chấp nhận được. Nếu như chúng ta đặt ra cái quan điểm rằng là mình không có nên sửa sai, không nên góp ý với cái người lớn tuổi hơn mình, thì chúng ta đã làm cho cái thế hệ đi trước chúng ta đó phải đối diện với một cái sự thiệt thòi. Nếu như họ có làm gì sai đó, thì họ sẽ không có cơ hội được cái sự nhắc nhở, được cái sự chỉnh sửa từ những cái thế hệ trẻ hơn. Mình thấy rằng trong hội thánh của chúng ta đó, cho dù cái người lớn tuổi, cái người cao tuổi nhất ở trong vòng chúng ta đó, thì vẫn là những người có tội, đúng không? Kinh Thánh dạy rằng chúng ta không phải vì một ai đó lớn tuổi hơn mình mà mình không thể sửa sai người đó. Tuy nhiên, cái cách chúng ta sửa sai đối với cái người lớn tuổi hơn mình đó, được sứ đồ Phao-lô ông dạy ở trong Timôthê, là chúng ta phải có một cái cách đúng đắn trong cái vấn đề mà chúng ta sửa họ. Nếu như vì Michelle mà lớn tuổi hơn Linh và cảm thấy rằng Linh không được phép góp ý hay là sửa sai Michelle, mà Linh lại làm điều đó, thì là trong tấm lòng của Michelle có vấn đề lớn. Trở lại lời khuyên của Phao-lô dành cho Timôthê là cái cách để mà sửa sai những cái người trưởng thành, những người trưởng thượng đó, thì ở người trưởng thượng ở đây không phải là những người chỉ là những người chỉ lớn tuổi hơn mình thôi, nhưng mà là những người mà phải lớn tuổi hơn cha của mình đó. Thì Phao-lô chỉ cho Timôthê cái cách làm sao để mà góp ý, để mà xây dựng, để mà sửa sai những người đó, chứ Phao-lô không hề nói là không được làm điều đó. Và đó là một trong những ví dụ để cho thấy cái vấn đề lớn. Nếu như hội thánh của Chúa để cho cái quan điểm của cái văn hóa nó ảnh hưởng đến là như thế nào? Có cái ví dụ nào khác nữa không?
Tiếp theo con nghĩ là mình không có cần mà phải tôn kính họ bởi vì họ học nhiều hơn mình hay là họ có thẩm quyền trên mình bởi vì Chúa đặt cho họ. Một cái mà con nghĩ là hình ảnh đó, là ông Đức Giáo Hoàng của là mình đã cho ổng, mình honor ổng, là mình không có muốn nói gì hết, mình không có muốn nói ra là ổng những gì mà tại ổng được cái sự tôn trọng của mọi người, cho nên ổng nghĩ là ổng hay lắm, cho nên giờ ổng nói là ổng là Chúa luôn rồi. Ổng đã dẫn sai dẫn mọi người trên con đường sai lạc bởi vì cái điều đó, cho nên đó là khủng khiếp.
Chúng ta không có được dạy rằng mình phải tôn trọng tất cả các mục sư, chỉ là cái người mục sư của mình thôi, mình chỉ tôn trọng người đó thôi. Tôi muốn mọi người phải suy nghĩ cẩn thận ở đây. Bất cứ khi nào đó chúng ta cho rằng những cái gì đó mà nó hiện hữu trong cái nền văn hóa nền phong tục của mình đó thì nó phù hợp với Kinh Thánh là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta phải nghĩ khác đi, hay là những cái gì đó mà chúng ta có trong cái nền văn hóa phong tục của mình đó là phần lớn là nó sẽ đi ngược lại trong Kinh Thánh đó. Hãy lưu ý những ai mà chúng ta hiếu kính, tôn kính hay tôn trọng đó là bởi vì cái văn hóa của mình, cho nên dễ lắm mà mình cho họ luôn có cái quyền nào đó mà cái quyền đó thật sự là không có. Mà nếu mà chúng ta theo cái chiều hướng đó thì nó sẽ gây nên một cái nan đề, một cái vấn nạn lớn ngay cả trong vòng giữa gia đình và hội thánh nữa. Do vậy mà chúng ta cần phải nên luôn đến với Chúa và sẵn sàng để lắng nghe những gì mà Chúa phán dạy chúng ta và chỉ bảo chúng ta cần phải làm gì. Có những lúc đến với Chúa chúng ta hỏi rằng Chúa ơi, cần phải làm điều này, điều kia, điều nọ như thế nào? Thì có thể Chúa sẽ nói rằng Chúa đã chỉ cho mình thấy rồi, nhưng mà vấn đề chỗ là mình khước từ, mình không muốn làm. Cái vấn đề là chúng ta ở chỗ là chúng ta phải biết những gì Chúa dạy và phải lấy đức tin mà vâng lời Chúa mà thôi. Cái thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đã băng hoại rồi, bởi vì ngay từ buổi ban đầu họ đã không có tôn kính Đức Chúa Trời theo cách mà họ đáng phải tôn kính Ngài. Do vậy mà nếu như chúng ta tôn trọng hay tôn kính những cái điều mà thuộc về thế gian này là những thứ mà Đức Chúa Trời không truyền lệnh chúng ta cần phải làm đó, là chúng ta đã biến mình thành người thù nghịch với Chúa rồi. Roma chương 1 câu 21 nói rằng vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài, nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Tất cả mọi sự phải bắt đầu bằng cái việc tôn kính Chúa một cách đúng đắn. Chúng ta cần phải tôn kính Ngài, tôn trọng Ngài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Chúa Trời của chúng ta. Và Côlôse chương 3 câu 17 dạy rằng bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta làm bất cứ những điều gì mà chúng ta dạy chúng ta cần phải làm là bởi vì rồi sẽ có một ngày mà mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải xưng nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa. Tôi dùng cái chữ mọi ở đây thì có nghĩa là tất cả mọi người, và chúng ta muốn mọi người tự nguyện làm điều đó. Để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin đọc lời Chúa trong Khải Huyền chương thứ 7. Khải Huyền chương 7 từ câu 9 đến câu 12. Sau đó tôi thấy vô số người không ai đếm nổi từ mọi quốc gia, dòng giống, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước Ngài và trước Chiên Con. Họ mặc áo dài trắng, tay cầm cành chà là. Họ lớn tiếng tung hô: ơn cứu rỗi chúng ta là do Đức Chúa Trời, đấng ngồi trên Ngai và do Chiên Con. Các thiên sứ đang đứng quanh Ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật đều sắp mặt xuống trước Ngai và thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ ca tụng: Amen, sự chúc tụng vinh quang và khôn ngoan, cảm tạ và vinh dự, uy quyền và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô tận. Amen.